Trong luật có năm mà là hạng coi như là luật sư, phải không? Cái hạng đệ nhất luật sư á là thuộc giới kinh với mấy, tới giới mấy? 30 pháp xả đọa, đó là đệ nhất luật sư. Đệ nhị luật sư là thuộc cái giới kinh tới bao đầu? Tới 90 tọa đọa. Đệ tam luật sư thuộc hết nguyên cái bộ tỳ kheo. À, bên ni thì thuộc hết bộ tỳ kheo ni, đó làm đệ tam luật sư rồi. Mà tỳ kheo ni thì ta dừng tới đó thôi nha, không làm đệ tứ luật sư được. À, đệ tứ luật sư là thuộc là hai bộ luật tỳ kheo, hai bộ luật tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tại vì ni đâu có học cái tỳ kheo của tăng, nhớ. Mà thầy không cấm nha, không cấm coi giới bên tăng, tại vì tới với tinh thần học thì đại chúng coi như là học mình tìm hiểu, tại liên quan rất nhiều giữa cái luật. Tại vì một số những cái giới mà Phật chế cho bên tăng mà không chế cho bên ni, bên tăng chỉ mỗi nửa tháng đi giáo giới đem những cái điều Phật chế mà có liên quan cho bên ni thì Phật kêu là thành nó gọi là cộng giới, thành hai cái giới tỳ kheo ni liên quan rất nhiều trong phương diện đó. Nên thành là ni coi cái giới tăng thì cũng là việc đó, không có ngại gì. Cái đó thầy không cấm. Chứ hồi xưa mấy sư bà kỹ vấn đề đó. Tại vì nó Phật không cho coi giới bên tăng, Có nghĩa rằng là không có thời gian. Hồi xưa họ tu coi như là rất tiết kiệm thời gian. Tại vì bên Tăng Đức Phật bắt buộc phải học và thuộc cái giới của Ni. Tại vì bên Tăng có trách nhiệm, Tăng sai đi giáo giới, cho bên Ni không có giáo giới mà cũng không có đi dạy bên Tăng. Nó thành là không cần cái vấn đề đó. Mà sư bà mới nghe tới bên Tăng phải nhắm mắt bịt tai lại, nghe sợ nó tội. Không phải vậy nha. Mình tìm hiểu có liên quan rất nhiều. Rồi đôi khi mình tìm hiểu như vậy, bên Tăng giữ không hết, mình có thể mình hỗ trợ. Thành cái điều này thầy rất là đồng ý về cái bộ luật thiện kiến và về Pali Tạng. Chẳng những cái giới tỳ kheo không cấm người chưa thọ giới cụ túc mà phổ biến khuyến khích cho những người chưa thọ giới cụ túc coi. Bằng chứng là những cái chùa nguyên thủy in ra phát tứ thanh tịnh giới là bốn giới ba la di, thì mình thấy nó cũng hay. Hay cái là họ hỗ trợ, ví dụ như bên tỳ kheo ni liên quan đến giới của tỳ kheo rất nhiều. Mà đôi khi mấy thầy để giải đãi, mấy thầy lại buông lung, có thể nhờ bên tỳ kheo ni mà hỗ trợ. Nhớ dầu trong bát kinh pháp không cho phép tỳ kheo ni cử tội tỳ kheo hay nói lỗi của tỳ kheo, nhưng mà cho phép hỗ trợ về đồng đạo, cái đó rất hay. Ví dụ như những người thân, cha mẹ, bạn bè có thể khuyên những vị tỳ kheo làm sai trái. Nhớ không phải là cử tội, tính cách là khuyên. Thì mình về cái tinh thần đồng đạo có thể là hỗ trợ. Cái đó là cái mà thầy thấy nó cũng rất hay. Thành cái câu mà của cô Cấp Đa nói với Ca Lưu Đà Di, nếu mà hồi nãy con không giữ cho con nhớ, là giờ này thầy không còn là tỳ kheo, con không còn là tỳ kheo ni nữa. Tất nhiên giữ cho mình chính là giữ cho người khác. Cái điều đó rất quan trọng. Không phải là mình cá nhân mình giữ cho mình không. Thành cái sự hỗ trợ của bên ni đối với bên tăng rất cần thiết. Tại vì thời gian sau này thầy thấy cái liên quan giữa tăng và giữa ni, hay là nói về bên tỳ kheo, hay là cái người xuất gia bên tăng hay là bên ni, nó có thân mật rất nhiều. Mà cái sự chính cái sự thân mật đó đi đến cái sự tổn thương vấn đề uy tín của người xuất gia rất nhiều, vấn đề giới giới. Mà nếu cái đó thầy hiểu mà nó không nhầm thì cũng đó là cái cớ mà Đức Phật nói cho người nữ xuất gia chánh pháp ta mất phân nửa, cũng có thể là cái cớ đó. Tại vì sao? Tại vì cái ông thầy mà ông đi với cái người con gái nó khó coi, hay là một cái cô gái mà cổ quấn quýt, cổ lợi chùa, cổ lo cho ông thầy này kia thường xuyên như vậy, rất là khó coi. Hay trong phòng khách mà ông thầy mà ngồi nói chuyện với cô gái son phấn rồi đó chứ, một lần hai lần thôi, chứ nhiều lần ngày nào tao đến tao không thấy ông thầy nói chuyện cô đó là có nó. Cư sĩ ở ngoài nói rất nhiều, mà ông thầy nói chuyện cô ni dường như nó hơi gần gũi hơn. Nhớ, gần gũi hơn, dễ coi hơn, quét tước phục vụ cách này cách khác. Mà chính cái đó là cái mà cái phát sinh ra những cái tình cảm. Thành thầy nói rất nhiều, tại vì cái lớp này cũng có một số mà mấy cô mới chưa từng nghe thầy giảng, chưa từng học với cái lớp của thầy. Tại vì nếu mà ở đây nhiều vị học đó rất lâu nhiều khóa, từ khóa Tinh Viên Giác rồi cái khóa Kỳ Sầu là 4 năm, 3 năm là nhiều. Hiểu ý là muốn nói cái ý á, là cái đời sống chúng ta, thầy có nói thường thường với hàng tăng ni trẻ rất nhiều, chỉ trừ cha con, anh em cùng một huyết thống. Nhớ, cùng một huyết thống thì có thể là chúng ta ngăn cách nó dễ dàng, giữ dễ dàng. Còn nếu mà khác huyết thống mà không khéo, chúng ta không tế nhị, thiếu cái sự mà lặng sâu, thiếu cái sự mà theo dõi của cái nội tâm, dầu đó là có cái sự cung kính, dầu đó là có cái sự ngăn cách của tuổi tác, dầu đó là có sự ngăn cách của địa vị, nhưng cái tình cảm nó phát sinh, mình không có phát hiện được. Nhớ, mà khi mà phát hiện được thì cái việc nó đã cận kề quá rồi, khó. Đại chúng nhớ nha, cái này là thầy nói rất nhiều. Từ cái cung kính đó mà đi đến cái phát sinh về tình cảm rất là gần, mà nó rất là tế nhị, rất là ngầm thầm. Nếu mà chúng ta sống về cái cảnh thô thì khó mà biết nó được, khi mà phát hiện nó thì khó mà bỏ được đó. Thành do đó rất là cẩn thận, trừ huyết thống cha con, trừ huyết thống anh em là có thể là chúng ta nó coi thường, chứ thật sự rất là khó. Thành Đức Phật nó đi nó lại rất nhiều, nó đi rất là nhiều. Tại vì ở đây thầy cũng tiếp xúc rất nhiều về vấn đề tăng ni, nhất là mấy thầy trẻ mà có những cái tâm niệm hướng thượng, mà về vấn đề nghiệp báo, vấn đề mà tập khí nhiều đời, cái dục vọng khó kềm chế được, mà rồi nó lỡ, có nghĩa rằng là lỡ, mà lỡ không phải là cái thiên thứ nhất, thiên ba la di, nhưng Phật cho vấn đề mà làm mới lại được, sám hối được, thành những vị đó không ngại gì cái sự lỡ lầm của mình, mà muốn đứng lên thì không ngại gì phải trình bày hết về cái lỗi lầm của mình khi mà xảy ra, trình bày sự thật. Tại vì cái sự sám hối ở trong thinh văn là phải sám hối về thực tâm, nhớ, chứ không phải là nó lấy trên cái tướng không mà đủ. Nó phải diệt cái ngã và cái ngã sở đi, nó phải trình bày hết. Thành cái sám hối, nói về cái sám hối của thinh văn nó khác hơn sám hối của đại thừa. Sám hối thinh văn có gần là đại thừa là tác pháp sám hối. Tác pháp sám hối không phải là mình đem mình lại mấy ngàn lại này kia, không phải. Là của thinh văn là phát lồ giữa tăng. Nhớ, cái sám hối mạnh nhất của thinh văn á, là phải phát lồ giữa tăng. Mà phát lồ giữa tăng phải nói cái sự thật, mà nói sự thật phải nói cái tội danh và tội chủng. Nhớ nha, cái quan trọng là nêu cái tội danh và tội chủng. Thành nên ở trong bộ Tùng Trị, Ngài Trí Húc, Ngài cũng dẫn ra là về cái thể diện, nó thể diện của hàng tỳ kheo mà trình bày. Nó thành là cái sám hối á, về cái Bồ Tát thì coi như là mình kính đáo, một ngày lại bao nhiêu lại, trì bao nhiêu chú như thế nào đó. Còn cái thinh văn thì không có, không có lại, không có trì chú, không có gì hết, mà phải thực tâm phát lồ, phơi bày hết những cái gì giữa ta, những cái gì mà mình đã lỗi lầm phạm. Thế thành là khi mà tác pháp tăng tàng ha, biệt trụ ha, mana đỏ, thế thì ở trong cái giải tội ta có nói là cũng như là cái người bệnh đến một cái vị bác sĩ, cái bệnh nhân phải trình bày hết những cái bệnh của mình như thế nào, thật lòng mà coi như là cái việc khó nói cũng phải nói lên hết, đặng cho bác sĩ biết cái bệnh đó như thế nào mà đưa ra thuốc ra trị. À, thì Đức Phật cũng vậy. À, nhớ. Chứ nếu mình còn giấu, cái người ta không có biết cái thuốc đó mà trị cho nó hết. Nhớ. Thành thường thường cái người trước giữa tăng phát lồ phơi bày hết cái việc làm sai trái của mình với cái tâm thật của mình, tùy bệnh mà cho thuốc. Thế thì phải là đưa ra đề cập cái có hai phần. Một là cái loại giới, hay là tương nhiên cái giới tướng là thuộc về cái chủng loại nào, hay là nói cái từ luật học là tội danh và tội chủng. Chứ nhiều cái tội nó hổ thẹn không dám nói, úp úp mở mở như vậy, mà cái đó là thiên ba không cho phép. Không cho phép. Phải giữa chúng phải phơi bày hết ra sáng. Mà chính cái phơi bày đó là cái mà rửa sạch, cũng như cái vết thương mà ta đã mổ xẻ ra là sát trùng thật kỹ như vậy thì nó mau lành. Nhớ kỹ chỗ đó về cái thinh văn. Thành bắt buộc phải phơi bày, nói tội danh và tội chủng. Thế thành là thầy thấy nó gần sau này cũng có một số quý thầy trẻ đã vì cái dục vọng, vì cái tập nghiệp nhiều đời, biết lỗi, biết là cái việc làm đó không phải là cái người xuất gia, nhưng mà kềm chế không nổi, rốt cuộc rồi lỡ làm mà phạm, mà sợ muốn đứng dậy, thật lòng muốn đứng dậy, nhớ thì cũng không ngại gì mà xin những cái pháp mà sám hối đúng theo Phật ở thinh gian. Thì đa số thầy thấy điều mà có liên quan đến cái hàng ngũ xuất gia tăng nhà ni, nhớ cái việc này học gần gũi, còn cái sự liên quan, rồi cái sự mà làm Phật sự, bao nhiêu cái việc mà thuận duyên để đi đến cái vấn đề mà sai trái trong giới luật này, chúng nhớ cái này. Thành thầy muốn nói rằng là bên ni cũng cần tìm hiểu cái giới luật của bên tăng, không phải tìm hiểu để mình làm cái gì hay là mình chê trách cái gì. Hỗ trợ cho ví dụ như nó là ba vật đề, tỳ kheo không được không được hẹn với tỳ kheo ni đâu một được, từ một làng đến một làng. Mà giờ có ông thầy đó, ông rủ mình đi, gọi điện thoại ông rủ từ đây đến Đầm Sen, mình được quyền mình từ chối, mình biết rồi nha. Nó từ chối thì chính cái đó là cái là mình biết luật này, mình từ chối. Hay đi chung một thuyền từ một làng đến một làng đó là ngược dòng, đó là xuôi dòng đó, thì những cái giới của tỳ kheo đó mình không ngại gì để mà hỗ trợ. Nếu mà tâm lý của một bên ông vị tỳ kheo có rủ mà mình biết luật, mình nói cái đó thì cái tự ái của công tỳ kheo này ông bị mặc cảm liền, trùng bước liền, nhớ kỹ nó trùng bước, thì ông thấy vậy là mình dở. Ta cũng giữ cái tư cách của họ chứ. Thì cái đó mọi phương diện đại chúng nhớ. Còn mình đồng tình đó thì khỏi nói, thôi thì khỏi, ai cũng muốn đi hết thì thôi khỏi, làm ai cũng muốn xuống hố thì cùng nhau nhảy xuống hố thôi, cái đó được dễ rồi, không ai ngăn hết đó. Thì cái đó là cái, tại vì cái lớp học mà học mà dạy luật á thì mấy cái đó thầy phải nói, chứ bây giờ mấy cô mà học mấy trường ngoài làm sao ông thầy nào nói, có cái cớ nào mà không nói được, không có việc để mà nói, mà nói cũng là ngại nữa, cũng là ngại. Chỉ có cái môn luật là môn cái mổ xẻ để mà nói, thuộc về cái luật, thuộc về cái hạnh của Phật, là cái việc làm, cái sự thực hành. Mà không nói cái này là nói những cái mà văn tự thì rốt cuộc là chúng ta học nó cũng không có đạt được nhiều. Đây là cái hành, thầy thấy lớp luật mà mấy cô đi học đông như vậy thấy mừng. Nhưng mà mừng học và không biết có hành trì hay không, cái đó quan trọng hơn. Nhớ, chứ không phải là học luật cho rành, nói danh dách, nói cho không có trật cái chỗ nào hết đó. Nhưng mà làm thì nó khác hơn luật. Thành mang cái đầu sói mà đi tối ngày ra bán thuốc mọc tóc thì không có lợi ích gì cho mình hết. Ai nhớ kỹ cái chỗ này. Thầy mong rằng trong lớp học luật nó đông, mình học để biết những cái gì để mà cố, để mà nó tránh, để mà tránh. Ví dụ như nói vậy, cái thiên ba la di thì nó học mà rất kỹ, tại vì đụng tới cái giới đó coi như là mất, mất mạng, mất hết. Nên là chúng ta không thể là học mà lớp quớt là học để học rồi trên văn tự đi dạy đồng này đầu kia khó. Nên thành là ngài Thánh Nghiêm thì ở nói nếu mình nghiên cứu luật, học luật là phải thể hiện đệ tử trung thành của môn luật. Nhớ, làm cái người mà đệ tử trung thành, chứ không thể mình học luật mà phản lại luật, mình học đường lạm ngã không vô đâu hết á. Thì thấy cái lớp học mà đại chúng mà học đông thì cũng mừng, nhưng mà cái đó là nó mừng nó ít thôi, làm sao về mình giữ luật. Nhưng mà chúng ta học rồi chúng ta biết rõ về luật, không phải là mới gò bó nó khó khăn giữ hay là cột trói, mà chúng ta học biết rồi rất là cởi mở, rất là thoáng trên phương diện giữ luật. Nên là cái đó sự học nó có lợi, chứ không phải là mình chấp chặt từ văn từ chữ như vậy rồi chúng ta mà muốn giữ cũng không được. Mà giữa cái xã hội văn minh tiến bộ này thì là luật luôn luôn lúc nào rất là cần thiết. Mà rất cần thiết đó, mình có học có linh động, chứ không chấp chặt vào trong luật đó. À nhớ, thì trước đây khi mà học vô bài, bây giờ hôm trước có hứa đó, mà sư cô nào nó học nó bây giờ lên đây giữa đại chúng coi như là nhận cái món quà danh dự, coi như 3 tháng ăn cư mà học luật như vậy. Thuộc hay không thì không cần biết, nhưng mà nó là học, có học mà đăng ký thi rồi chắc chắn là có thuộc rồi mới đăng ký thi. Còn thuộc nó rành hay không rành gì cái đó, nhưng mà cái này là cái tâm mà phát nguyện để mà học giới luật thuộc như vậy, thì cái đó là cái nào đó quý. Thầy tán thán vấn đề đó. Đâu thì sao? Rồi sư cô lên cái quà. Rồi chúng con đàn pháo ra lại. Trước khi mà đại chúng nó học á, dầu gì nó cũng có thấm vô, tại mình đọc đi đọc lại, dầu đó cái âm nhưng mình cũng hiểu được cái phần đó. Thì cái đó rất cần. Thay vì trong cái đời này nếu mà chúng ta thuộc thì gây cái chủng tử những cái đời sau, nó không bao giờ mất. Ví dụ như những cái bài hát, những cái bài ca hay cái bài gì mình đọc tự nhiên thấy mau thuộc, tất nhiên chủng tử đã có rồi. Thì cái chủng tử của mình gây có cái chủng tử tốt như vậy thì những cái đời sau nó còn đó chứ không bao giờ mất. Có khi học cái lớp trước mà còn chưa học, cho mắt học thiên minh, học những cái khóa nào đó, rồi bây giờ bắt đầu vô học thì chịu khó kiếm những cái đĩa mà từ đầu để nghe lại cho nó liên tục. Tại vì hôm trước học hết 8 ba la di với cái phần đại cương của giới luật, học 3-4 tháng gì đó, đại cương giới luật từ đầu, rồi là từ cái thiên ba la di cho đến thiên tăng tàng được 9 giới. Thì giờ mình không thể mình học từ đầu trở lại, thì học cái giới thứ 10 bắt đầu từ bữa nay. Thì trong đại chúng cũng nghe lại, hỏi là sang những cái đĩa đó nghe là từ đầu để chúng ta nắm cho nó trọn dễ dàng trên cái luật. Nhất là nghe kỹ lại cái thiên ba la di, tại vì trong năm thiên, trong bảy tụ, cái thiên ba la di là cái thiên mà cái quan trọng nhất. Tại vì cái thiên này phải để ý nhiều, đụng tới là không có còn gì để nói nữa, nó đứt đầu không có chữa trị gì được. Thành Phật nói đi nói lại rất nhiều cho hàng tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thành là Ba La Di và tỳ kheo còn có bốn giới thuộc về cộng giới, mà tỳ kheo ni rồi là tám giới. Thành bốn cái giới mà phải nói là bốn giới căn bản nhất mà thầy thấy vào cái thời này. Thời xưa thì những cái giới căn bản, ví dụ như bốn giới đầu khó phạm, dễ giữ khó phạm. Còn bây giờ thấy là bốn giới đầu, nhất là cái giới thứ nhất nè, với cái giới thứ ba là dễ phạm. Tất nhiên giới thứ nhất là cái giới dâm, nha, cái giới dâm rất là dễ phạm. Mà nếu mà như vậy thì chúng phải học kỹ. Thầy dặn cái vấn đề học kỹ là cái phạm của trong cái giới. Thí dụ nói vấn đề mà cách hay không cách, cả hai bên, hai căn nó cách hay không cách, hợp một bên có cách, một bên không cách, cái đó phải học kỹ nha. Đều phạm Ba La Di hết. Hai bên có cách đều vẫn phạm Ba La Di, một bên cách một không cũng phạm Ba La Di. Nên cái này là rất là cái dễ phạm, cái giới thứ nhất. Còn mình tưởng đâu cái giới thứ ba là cái giới mà nó khó phạm. Thật sự cái giới thứ ba bây giờ cũng rất là dễ phạm, rất dễ phạm. Thì nhớ mà những cái năm trước, chừng cả 10 năm về trước thầy dạy luật thì tuyên bố là cái giới thứ ba khó phạm, giới thứ nhất dễ phạm và thứ hai thì cũng khó phạm. Tại vì sao? Tại vì mà trộm tới 5 tiền so ngang với cái tử hình của một cái quốc độ, cái pháp luật á, thì cái đó nó cũng khó. Còn cái giới thứ ba là sát, mà sát nhân, sát nhân cũng khó, mà sát nhân thai và tợ thai. Thành bây giờ rất cái xảy ra cái việc đó là rất rất nhiều, rất dễ. Thứ tư đại vọng ngữ thì nó không khó rồi. Thành này thấy cái giới thứ nhất và cái giới thứ ba là dễ, chúng ta dễ phạm. Nếu chúng ta học lơ mơ, lơ mơ có dễ phạm. Tại vì cái hoàn cảnh hiện tại, chừng cỡ 10 năm trở lại đây thì cái vấn đề phá thai nó phổ biến quá nhiều, mà có liên quan rất nhiều với chúng ta. Thành do đó không khéo, mình không học thì đôi khi cũng dễ phạm, hoặc giả là tùy hỷ ha, tùy hỷ. Thì hôm trước thầy có nói là có cái ông bác sĩ đó vô, Phật tử mà vô đây ông hỏi thầy nói chưa à, thấy rất sợ nha. Nếu chúng ta không học, chúng ta không học thì nó dễ dàng mà để phạm lắm. Chỉ một cái lời nói đó, mà mình nói sự thật, mà mình nói vì cái lòng từ bi chứ không phải ác ý, đại chúng nhớ nha. Thì mà chúng ta thì có cái trách nhiệm là cầu siêu nè, hướng dẫn cái vong linh này kia nọ, thì cái việc làm nó làm của người tu xưa nay nó vậy. Nhưng mà không khéo đồng ý cái việc làm của họ, nó là tùy hỷ à, thì rất khó. Thành rất là tế nhị trong đó. Thành đó là thầy muốn nhắc đi nhắc lại về cái phần mà về cái năm thiên và bảy tụ. Hôm trước chúng ta đã nói rồi, về cái thiên thứ nhất là Ba La Di rất là cẩn thận, mà chúng ta đã học rồi, thành cái giới mà cái giới thứ năm là cũng rất là dễ phạm nha. Nhưng mà phải có ý là hai bên có nhiễm tâm, nhớ mình định tội người ta cũng vậy, là hai bên có nhiễm tâm. Chứ nếu một bên nhiễm tâm thì chưa thành Ba La Di, chỉ là thâu lăng giá vậy đó. Hai bên có nhiễm tâm nha, nhưng mà chỉ tứ phần, chỉ từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên nha. Còn ngũ phần ở những bộ khác thì từ mí mắt trở xuống, từ mí tóc trở xuống, từ đầu gối trở lên là gồm những cái phần mẫn cảm, cái đó nó rộng hơn. Nên mà hai bên có nhiễm tâm như vậy. Còn cái giới thứ sáu là đủ tám việc, đủ tám việc mới thành Ba La Di. Còn nếu mà nó bảy việc cái thâu lăng giá mà thôi. Thì những cái phần mà căn bản trong đó có liên quan. Thì cái thiền thứ nhất, thành chúng ta học những cái lời Phật dạy chúng ta phải tin, chứ không phải là nói ấy nha. Đức Phật mới nói nếu mà lỡ phạm một trong tám ba la di này, hay là một trong bốn ba la di này, cũng như gì phải đọa vào trong vô gián địa ngục 921,60,000 năm. Nhớ nha, chứ đừng nói là cái này chắc ông Phật ông ví dụ, ông nói ông hù cho mình sợ chứ, chứ làm sao mà đọa vô cái địa ngục như vậy. Nhớ 921,60,000 năm tính theo cái cõi, cái cõi của chúng ta đang ở, còn dường như 16,000 năm ở trên trời Tháo Quá Tự Tại, mà một ngày một đêm cõi trời đó bằng mình mấy trăm năm nè, tứ thiên dương là 50 năm mà. Thành rất là sợ, nghe nói rất là sợ, rất là sợ vấn đề đó. 921,60,000 năm. Mà nếu một tỳ kheo ni nào mà lỡ phạm phát lò liền như trường hợp thiền Na Đề nhân trong xác định rõ ràng từ thiền Na Đề, thì khỏi rơi vào địa ngục 921,60,000 năm, khỏi rơi vào địa ngục trong đó, nhưng mà trong đời này không ra khỏi sinh tử. Mới nói là đọa phụ xứ, một trong tám nghĩa đọa phụ xứ là rơi vào cái chỗ không vừa ý, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hay là nói là thối một, là trong cái đời này mình không có phận, đời này không có phận, tất nhiên là quả chứng không có phận, từ cái sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến A La Hán là không có phận của mình đó. Thành cái điều này, cái đó là nói với những vị mà ăn năn hối cải trường hợp thiền Na Đề là khỏi rơi vào trong địa ngục thôi. Còn nếu mình phạm mà cố che giấu không phát lộ thì rơi vào trong địa ngục 921,60,000 năm. Là chỉ nói là ăn năn hối cải phát lộ liền thì khỏi rơi vào trong đó, nhưng mà cái ra khỏi sanh tử thì trong cái kiếp này chúng ta chưa có phần trong đó. Thì qua cái thiên thứ hai là nó nhẹ hơn. Thiên thứ hai là cái thiên kêu là tăng tàng, hay là tăng già bà thi sa. Tỳ kheo gồm 13 giới, tỳ kheo ni gồm 17 giới. Có liên quan đó rất nhiều vấn đề mà nhà cửa liên quan đến hàng tỳ kheo với tỳ kheo ni sinh hoạt chung, từ cái phá tăng cho đến nhà lớn vân vân, những cái phần đó. Thì cái giới này được gọi là, cái từ dịch ra là hữu dư, còn cái kia là vô dư nha, không còn sót, không còn thừa. Cái này là hữu dư. Thì trong luận Tỳ Ni Mẫu có nêu ra ví dụ rất là dễ hiểu á, là cũng như hai người ra trận, một người thì giặc chặt đứt đầu rớt xuống chết, đó là ba la di, là kêu là vô dư, không cách nào mà cứu được. Dư là thừa là sót lại, không có cách nào mà cứu lại được nữa, kêu là vô dư. Còn cái người thứ hai là kêu là hữu dư, giặc nó chặt đầu mà chưa có lìa, còn lại cái yết hầu. Thành nếu gặp thầy hay thuốc tốt có thể là cứu được. Nhớ, cái này là hữu dư. Thầy hay thuốc tốt là gì? Thầy hay là được tăng thanh tịnh. Thuốc tốt á là coi như như đúng pháp, yết ma đúng pháp thì có thể cứu lại được. Thì cũng như nếu mà tỳ kheo ni có phạm tăng tàng thì phát lồ giữ chúng, thực hành đúng yết ma 15 ngày đêm, và là sống với ma na đỏa, hành pháp ma na đỏa. 40 vị tỳ kheo và tỳ kheo thanh tịnh, tỳ kheo thì tỳ kheo ni thanh tịnh để mà xúc tội thì người này được cứu khỏi. Nên thành là có thể là còn sót, còn thừa có thể cứu được. Còn ba la di thôi, bị chặt đứt đầu không cách nào, không cách nào mà cứu được á, thì cố gắng để mà mình chúng ta để tránh, mà tránh mà phải sợ. Thì trong cái thiên này, hôm trước chúng ta học tới cái giới thứ 9 rồi, bây giờ 11 là cái phá tăng, phải không? Phá hòa hợp tăng. Thì ở trong cái phá hòa hợp tăng này nó có hai giới, có một cái giới kêu là chủ động để phá tăng. Tại sao mình cái giới kế là mình hùa theo hay là tham gia theo trong cái nhóm để mà phá tăng? Nói về cái phá tăng thì đại chúng nhớ là phá cái sự hòa hợp mà của tăng. À, thì hôm trước là thầy cũng có nói sơ về cái vấn đề vì cái lợi dưỡng này Bà Đạt Đa mới khởi cái ác tâm đối với Phật đầu tiên. Khi mà Đề Bà Đạt Đa đã hổ thẹn khi mà chưa chứng ngộ, nhằm cái những cái năm mà mất mùa vậy, thì khi rốt cuộc đi từ cái Đức Phật xin học thần thông, mà cái thần thông này đối với trong cái giáo lý của Đức Phật coi rất thường nha, nhớ coi rất thường. À, tại vì cái ngoại đạo nó cũng có thần thông, nó có sao ra cái sự giải thoát. Thành là Đề Bà Đạt Đa muốn học cái thần thông chứ không phải muốn cái sự giải thoát, mà có cái ác tâm như vậy đến nó học Đức Phật mới nói ông giữ giới đi, trì giới rồi được định được tuệ thì tất nhiên có thần thông. Cái thần thông, thần thông nó có, thường thường ta nói là có hai loại. Một loại là tu mà được thần thông, một loại do cái nghiệp mà được thần thông. Cái nghiệp mà được thần thông, ví dụ như chim cũng có thần thông đó, cái nghiệp của nó bay chứ mình bay đâu có được. Rồi nếu mình tu mình ấy thì cũng có thần thông là mình bay được, cái đó do cái tu. Mà tu trong đó nó có nhiều phương diện đó. Ví dụ Đề Đà Bà Đạt Đa cũng tu để được thần thông, mà với cái ác tâm làm bao cái vấn đề đó thì không mới giải thoát được. Thành cái thần thông không khéo thì nó hại cho những trên cái lộ trình giải thoát. Thành Đức Phật là rất rày hàng đệ tử vấn đề sử dụng thần thông, nó không có lợi, làm mê hoặc người ta với làm mà trở ngại sự tu của mình đi. Thì cần lắm Đức Phật mới cho sử dụng thần thông. Ví dụ như một hôm Đức Phật cùng đi với các ngoại đạo có thần thông kia đi qua cái sông bên kia, nhưng mà đò nó chưa tới, đứng bên này, cái ông kia muốn là phô dương thần thông của mình, ông lấy cái nón ông để xuống nước, ông đứng ông đi qua bên kia, ông chờ Đức Phật qua, Đức Phật ông đi chờ đò qua. Ha, thì khi mà đò nó qua, Đức Phật qua tới bển rồi thì Đức Phật mới hỏi ông học cái được cái thần thông này bao lâu rồi. Cái ngoại đạo kia nói là mấy chục năm. Thì ông Phật nói cái đó rất uổng, ta chỉ có tốn mấy xu à, ta đi qua bển. Ha, thì mình thấy coi cái thần thông không khéo là mê hoặc những quần chúng hoặc mê hoặc mình. Cũng có số mà hàng tỳ kheo đi đường, rồi cái ngoại đạo kia mới là có một cái bát bằng gỗ chiên đàn, cái bình bát á, treo lên một cái cây tre cao để cho tất cả các ngoại đạo hay là những cái hàng tỳ kheo nào đi ngang dùng thần thông mà đưa tay ra mà lấy được cái bát ta leo không được thì sẽ cúng dường, muốn thử sức cái thần thông vậy. Thì có một vị tỳ kheo ngang đã vì cái lòng tham mà đưa tay dài ra để mà lấy cái bát đó xuống, thì tới Đức Phật rạy, Đức Phật không cho sử dụng cái bát đó, chẻ ra để mà đốt. Thì mình thấy cần mà sử dụng thần thông để mà độ sanh thì cần, thì Phật cho phép, còn không cần. Cũng như một Kiền Liên chẳng hạn, đi với ngài Xá Lợi Phất lại chỗ Đề Bà Đạt Đa, cần dùng thần thông để hiện lên ở trên không trung đặng độ kéo 500 vị tỳ kheo trẻ này để mà về với Đức Phật, ham cái năm điều của Đề Bà Đạt Đa. Năm điều bỏ hổng mà biên rồi phải không, biết thầy nó có lộn hay không. Thứ nhất đó là trọn đời hay suốt đời phải đi khắp thực để sống. Thứ hai là suốt đời mặc y phấn tảo. Thứ ba là không uống sữa. Thứ tư là không ăn muối. Và thứ năm là không ăn thịt cá. Có trúng không? Như là không có cái ở nhà nha, ở A Lan Nhã hay là cái trong cái nhà nhọn này không có. Năm điều phi pháp của Đề Bà Đạt Đa là thầy nói lại là thứ nhất là suốt đời, trọn đời là đi khất thực để mà sống. À, tại vì Đề Bà Đạt Đa nó ai cúng không nhận nữa, ai đem đến chùa cúng không nhận, ai mời với nhà ăn cũng không ăn nữa, là chỉ đi có thực để sống thôi. Đó là cực đoan. Thứ hai nữa là Phật đi phấn tảo, nhất định cúng giải cũng không nhận. Thứ ba là không uống sữa. À, tại vì Ngài nói là sữa uống á, nó khổ như con bò con, mình dành uống với nó. Thứ tư là không ăn muối, tại muối nó dính những cái chất mà cát đắp đồ trong đó. Thứ năm là không ăn thịt cá. Nên bây giờ nguyên thủy anh cho chúng ta ăn chay này là đồ đệ của Đề Bà Đạt Đa, chứ không có đồ đệ Phật. Nhớ Phật cho ăn tam tình dục cũng tình dục, bây giờ mình ăn chay không? Ông Phật đâu có chủ trương cho ăn chay đâu, không có. Nó nhớ là nguyên thủy không bao giờ Phật chủ trương cho ăn chay, hay là không cho ăn tám cái loại thịt, chứ là tam tình dục cũng tình dục. Khi nào nói về cái tư tưởng ăn chay này là qua đại thừa, nhớ về đại thừa, chứ nguyên thủy nó không có. Thầy nhìn những người ăn chay là nó dị. Một là cái là Bà La Môn giáo, hai nữa là đệ tử Đề Bà Đạt Đa. Nhớ cái vấn đề này. Đó là cái tinh thần của nguyên thủy. Tại vì hoàn toàn những cái giáo lý, những cái giới luật ở trong những bộ Nikaya không có chỗ nào đề cập ăn chay. Nhớ không có ăn chay. Tam tình nhục cũng tình nhục, mà tam tình nhục cũng tình nhục bây giờ nó rất là khó nha. Nên là năm điều đó, nếu mà những cái hàng nào mới xuất gia chưa học chưa hiểu giáo lý về, coi cái này là rất là hay, cao hơn bốn điều của Đức Phật. Thì nhắc lại bốn điều của Đức Phật gọi là tứ thánh chủng, là dòng họ của bậc thánh, hay là tứ y, là nương vào đây để thành tựu một vị tỳ kheo như pháp, nên thành tựu đời sống của một vị tỳ kheo. Thứ nhất là gì? Suốt đời mặc y phấn tảo, hay suốt đời đi khất thực. Thứ hai là suốt đời mặc y phấn tảo. Thứ ba là suốt đời ở nơi vắng vẻ. Và thứ tư là suốt đời nếu có bệnh cái thân này, giả tạm này, thì dùng hữu lạng dược, tất nhiên thuốc được chưa chế biến. Thành cái tinh thần Đức Phật luôn luôn nào lấy cái tinh thần trung đạo. Mà trong đó Đức Phật có nói, phải mình nhớ nha, là Đức Phật tránh vấn đề cực đoan. Nếu mà là hưởng thụ, thứ nhất là hưởng thụ quá trớn, thứ hai là cái cực đoan về cái khổ hạnh, nó khổ hạnh, hoặc giả là trên thân không có miếng vải. Nếu cái mùa hè đó thì đốt lửa lên sông, mùa đông thì cái ngâm ở dưới nước. Đó là cực đoan. Nha, còn luôn luôn lúc nào Đức Phật là với cái tinh thần trung đạo. Ví dụ như Đức Phật chế 3 y hay 5 y cho hàng tỳ kheo ni là đủ rồi. Nhiều vị thì xài quá nhiều, nhiều vị thì coi như là trên mình không có một mảnh vải nữa. Đó là cực đoan. Thành tuy Đức Phật chế hàng tỳ kheo suốt đời đi khất thực, nhưng mà ai cúng rồi là mời về nhà được quyền thọ. Còn Đề Bà Đạt Đa nhất định không được. Thế là thầy nói rồi phải không? Hay là Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo y phấn tảo, là lượm những cái giải rách. Cái y phấn tảo này phải có mấy những loại này gọi là y phấn tảo nè. Ví dụ như cái giải mà nó dơ ta không xài nữa, những người giàu họ đem bỏ ngoài đống rác đi. Hay là giải mà trâu nhơi, trâu mà nó cắn, nó nhai, nó rách đó. Rồi ta kiếm những cái miếng nào mà còn lành trở lại, cái cắt ra khâu lại thành cái y. Bây giờ mình gọi là gì? Y bá nạp á, nhiều miếng. Mà giờ mà theo tinh thần đó, giờ mua giải cây về, cái cắt ra từng miếng nhỏ á, phải không? Cái nào giải bông, nào xanh, nào đen, nào cái cắt lại, cái ráp lại, cũng làm cái y bá nạp. Hay lấy cái với tinh thần đó. Chứ Phật hồi xưa là không có, không có vấn đề đó nha. Y phấn tảo, ý nghĩa nó y phấn tảo là ta bỏ những cái miếng nhỏ 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 mà ráp lại. Hay là tuy là nó hàng tỳ kheo mặc y phấn tảo như vậy, mà ai có đem giải đến cúng cắt rọc ra từng miếng thì cũng vẫn được sử dụng, nó không cố chấp vào đâu đó. Đó là điều thứ hai của tứ thánh chủng. Thứ ba nữa là có thể là ở nơi vắng vẻ, trong hang động hoặc giả những cái nhà nhọn, nhà không sang trọng, những cái hang đá vân vân. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là hữu lạn dược, là uống thuốc đã được chế biến rất tầm thường, với cái tinh thần mà thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Tại vì tỳ kheo luôn luôn lúc nào chúng ta sống tứ thánh chủng là nói lên tinh thần thiểu dục tri túc, là tránh hai cái cực đoan: cực đoan hưởng thụ quá trớn và cực đoan khổ hạnh. Đó là cái tinh thần của một vị tỳ kheo. Đó là về cái năm điều phi pháp của Đề Bà Lạt Đa và chống lại tứ thánh chủng. Thì giờ cái phá tăng á, thì bên tỳ kheo ni chỉ có phá yết ma tăng thôi, chứ không có cái phần mà chuyển pháp luân tăng. Tại vì chuyển pháp luân tăng phải nhân sự phải có chín vị sắp lên, tối thiểu cùng một cương giới, ngoài cương giới cũng có phá được. Là nếu mà phá chuyển pháp luân tăng phải gồm có tam bảo: Phật, Pháp và Tăng. Thế mà Đề Bà Đạt Đa đưa ra là Phật, là Đề Bà Đa xưng mình làm Phật. Pháp là lấy năm cái điều này làm Pháp. Tăng là dụ dỗ được 500 vị tỳ kheo trẻ. Tại khi mà Đề Bà Đạt Đa đi trải qua từ Đức Phật cho đến Ca Diếp, một kiền liên cho đến 500 vị A-la-hán để học thần thông, thì tất cả những vị này đã quán tâm Phật, thấy cái tâm ác của Đề Bà Đạt Đa học thần thông với cái tâm ác trong cái tâm thiện, nên là không giải. Cuối cùng lại là Thập Lực Ca Diếp, là cái vị này vị cái giáo thọ của anh An, cái giáo thọ thành là đến đó học. Mà cái vị Thập Lực Ca Diếp là vị A-la-hán nhưng mà không quán tâm. Nhớ A-la-hán thường thường muốn có cái việc gì đó phải dùng định để mà quán tâm mới thấy rõ những cái việc đó xảy ra. Còn Thập Lực Ca Diếp này không có quán tâm Phật. Nhớ là cái từ đó, dùng quán tâm Phật. Mà cái Thập Lực Ca Diếp này không quán tâm Phật nên không biết cái ác ý của Đề Bà Đạt Đa, nên dạy cho Đề Bà Đạt Đa thần thông. Thì Đề Bà Đạt Đa cố gắng học, thời gian rất ngắn được thần thông. Được cái thần thông thì Bà Đề Đa đã khởi cái tâm. Cái chỗ này cấp trước thầy coi mấy chỗ, nhưng mà cũng không biết tại sao Đức Phật mà mắng Đề Bà Lạt Đa nó: ông ăn đàm giải, ông nuốt đàm giải. Kỳ rồi thầy có nói cái vụ đó chưa? Mà các bộ tứ phần không có nói. Các bộ tứ phần không nói. Có chỗ nói là mặt ông đầy cả đàm giải chưa chính xác. Mà Đức Phật có nói là khi mà Đề Bà Lạt Đa khởi cái tâm muốn lãnh đồ chúng, thưa với Đức Phật là Ngài đã già cả rồi, Ngài đã là tuổi xế chiều rồi, Ngài cực nhọc nhiều, bây giờ già, để đồ chúng lại con quản lý, con lo cho, Ngài lo ăn dưỡng. Thì Đức Phật trước đại chúng nó có một kiền liên và Xá Lợi Phất, Ngài nói: ông ăn đàm giải. Nhớ mà cái từ ăn đàm giải này thì kiếm rất lâu, bây giờ thì mới gặp đó nha. Mới gặp mà đây là cái dẫn cái chuyện mà của trong bộ Căn Bản Thiết Nhất Thiết Khu Bộ Tiền Đại Gia mới có cái từ này, có từ mà ăn đàm giải này. Thành cái đó là chúng nên cần nó coi rộng coi nhiều là vậy đó, chứ đôi khi là đưa ra cái từ nó mà nó không biết là cái ẩn ý vào trong đó. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa đã được thần thông rồi, đầu tiên nghĩ tới là quyến dụ Thái tử A Xà Thế. Thì đầu tiên là Đề Bà Lạt Đa mới hiện ra một bầy voi, từ trước cung đi sau cung, rồi từ cung là trước cho Thái tử A Xà Thế thấy. Thấy rồi Đề Bà Lạt Đa mới là biến thành một cái đồng tử rất là dễ thương, nằm ở trong lòng Thái tử A Xà Thế. Thì nằm trên lòng Thái tử, trên bàn tay của Thái tử như vậy, thì Thái tử mới là hôn đồng tử này, mới nhổ nước bọt trong miệng cái đồng tử này. Mà ngay lúc đó Đề Bà Đạt Đa nó hiện lên cái đồng tử này vì tham. Nhớ, vì tham. mà nuốt hết cái nước bọt của Thế tử A Xà Thế. Nhớ cái chỗ này, nuốt hết cái nước bọt mà Thế tử A Xà Thế nhổ vô trong miệng của đồng tử này, thì chính chỗ đó Đức Phật mới nói ông mình là nuốt đàm giải. Thì lấy cái chuyện mà của trong bộ căn bản thiết như thiết bộ tiền đại gia ra này, chúng nhớ cái chỗ này mình coi những cái đó mới thấy những cái lặt vặt đó vô đây. Thì Thái tử mới nghĩ rằng cái mà sự tu hành có thể đề bà Lạt Đa nó hơn Đức Phật, thấy cái sự mà hiện thiền thần thông này kia nọ là cái hơn Đức Phật. Thành Thái tử A Xà Thế mới phát tâm mỗi một ngày đem 500 nồi cơm để mà cúng dường đề bà Đạt Đa. Đề bà Đạt Đa mới nhờ cái số mà vật chất đó mới đem quyến dụ được một cái số tỳ kheo, 500 tỳ kheo trẻ, trẻ kia, chứ không có cái đó lấy gì. Thành cái thuyết phục quyến dụ nó có hai, một là pháp, hai là thực. Mình học trong luật nó về tùy thuận á, tỳ kheo ni mà tùy thuận theo tỳ kheo cũng có hai việc, một là tùy thuận về pháp, hai tùy thuận về y và thực. Nó có tùy thuận có phương diện. Thì trong khi đó thì vua Tần Bà Sa La xưa nay đã kính mến Đức Phật, cung kính Đức Phật, thấy A Xà Thế mỗi ngày như vậy cúng 500 nồi cơm, thì Tần Bà Sa La tăng lên là 700 nồi cơm, 700 xe đem vật thực đến mà cúng cho Đức Thế Tôn. Thì Đề Bà Đạt Đa khởi cái tâm đầu tiên nha, ganh tị với Đức Phật, tham lợi dưỡng là ganh tị với Đức Phật. Ngay lúc đó Đề Bà Đạt Đa đã mất thần thông. Trong cái bộ căn bản nó kỹ mà Đề Bà Đa không biết. Khi mình mất thần thông rồi, Đề Bà Đa Đa không biết mình đã mất thần thông. Tại vì khởi cái tâm, khởi cái tâm coi như là ganh với Đức Phật, hận Phật, ghét Phật, tranh giành với Phật, nên thần thông mất liền. Thì Đề Bà Lạt Đa quyến dụ được là 500 vị tỳ kheo trở về, thì khởi cái tâm lên là muốn lãnh đạo đầu chúng. Mới là nói Thái tử giờ chờ tới vua cha mà qua đời nó lâu lắm, thành bây giờ có thể là xoán ngôi chưa vô, giết vua cha sớm ông hưởng thụ mới nhiều, chứ ông cha ông còn sống lâu lắm. Tần Bà Sa La sống lâu lắm, khi mà ông chết rồi ông kế ngôi lại là ông hưởng thụ ông được bao nhiêu, lên làm vua được bao nhiêu, thôi giết sớm đi. Còn tôi đây, tôi xoán ngôi Phật, tôi làm Phật, thì ông làm vua tôi làm Phật, thì Phật pháp nó rất là thịnh ở thế gian. Hay vậy mới lòng chờ, chờ khi nào Đức Phật nhóm chúng đầy đủ như vậy, Đề Bà Đạt Đa mới lên đảnh lễ Đức Phật, mới là xin Phật nghỉ để nhường lại ngôi. Đức Phật mới nói là ông ăn đàm giải, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là hai đệ tử lớn của ta, mà ta còn chưa giao đầu chúng, huống gì giao ông. Thì ngay đó Đề Bà Đạt Đa mới có cái ác ý với Đức Phật. Đầu tiên khởi cái tâm coi nghĩ Đức Phật, mới nghĩ rằng là Đức Phật trước đầu chúng đông như vậy sỉ nhục mình. Rồi Đề Bà Đạt Đa mới là hận, bắt đầu tìm cách để giết Phật, ra giết Phật, khởi cái tâm phá tăng, khởi cái tâm là phá tăng đầu tiên. Thì quyến dụ những người đó này kia nọ, rồi đó là lập cái tăng đoàn riêng. Thì ngay lúc đó là cái việc mà có thể là làm thân Phật ra quyết cũng không có lớn bằng cách là phá cái chuyển pháp luân tăng. Nên ngài Xá Lợi Phất nói với Mục Kiền Liên, thì Đức Phật đã nói trước, phải nói nếu mà Đề Bà Đạt Đa cái tâm mà lợi dưỡng như vậy, ham cái lợi dưỡng, thì Đề Bà Đạt Đa đã mất hết những cái gì của Đề Bà Đạt Đa, cả thần thông, cả phước báo, ác tâm như vậy không còn nữa, vì cái lợi dưỡng mà thôi. Thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mới là xin Đức Phật là cho con đến để giáo hóa những cái hàng tỳ kheo nhỏ để tránh cái vấn đề phá tăng sau này. Thì Đức Phật nó tùy theo mấy ông. ra thì xá là phát một quyền liên mới đi. Đi thì đến ngay cái thời điểm mà Đề Đà Bà Đạt Đa đang diễn ra, giống bắt chước những cái gì mà của Phật làm. Cũng dưới giảng đường cũng có 500 đầu chúng, rồi cũng có kẻ hầu người quạt, rồi ngồi trên sư tử tòa ở trên này giảng pháp. Thì từ xa thấy Xá Lợi Phất một quyền liên tới, Đề Đà Bà Đạt Đa rất là mừng, mới nói với đầu chúng đó: chính hai vị đệ tử lớn của Đức Phật mà đã bỏ cái lão Cù Đàm kia đi trở về với chúng ta. Thì là Đề Đà Bà Đạt Đa tưởng là Xá Lợi Phất một quyền liên bỏ thiệt, trở về theo Đề Đà Bà Đạt Đa, tuyên bố đầu chúng như vậy. Tại vì lúc đó Đề Đà Bà Đạt Đa đâu còn thần thông nên không biết gì nữa. Thì Đề Đà Bà Đạt Đa mới học những cái việc làm của Đức Phật. Khi mà có đệ tử lớn có thể giảng pháp được như vậy, thì Đề Bà Đạt Đa mới là: ta già cả rồi, là hai ông tới đây cũng kịp thời, thôi thế ta để mà giảng pháp cho ta với đầu chúng. Ta già cả, ta vô tâm nằm nghỉ. Thì Đề Bà Đạt Đa, thời Phật thì cũng rất nhiều cái trường hợp như vậy. Thì là kêu Xá Lợi Phất một quyền liên đứng hai bên hầu là giảng pháp. Còn Đề Bà Đạt Đa mới vô trong cái giường sư tử, trên tòa sư tử xếp cái tăng già lê, mới là gối đầu nằm theo cái sư tử ngọa, là nằm kiết tường. Ngay lúc đó trời Đế Thích mới là thấy cái cảnh đó, bắt đầu xuống hại Đề Bà Đạt Đa. Đó là lúc đầu Đề Bà Đạt Đa nằm kiết tường theo sư tử ngọa, là hai đầu gối để thẳng lên nằm nghiêng bên hông phải. Đế Thích xuống bắt đầu đè mất thở ra, hồi không còn sư tử ngọa nữa mà còn trư ngọa cẩu ngọa gì đâu á. Thì ngay lúc đó là Xá Lợi Phất lên trên pháp tòa phân tích năm điều này, phi pháp này của Đề Bà Đạt Đa cho đại chúng nó nghe. Rồi một kiền liên lúc đó dùng thần thông bay lên hư không đủ cách, thì giáo hóa được 500 tỳ kheo trẻ này dẫn về Đức Phật. Khi mà tỉnh lại rồi thì về Đề Bà Đạt Đa ra cái pháp tòa trống lỏng hết, không thấy còn đồ chúng mình gì nữa. Thì Đề Bà Đạt Đa mới coi như là bất tỉnh. Bất tỉnh còn lại 4 cái vị mà đệ tử trung thành với Đề Bà Đạt Đa nhất như cô Kalika đó, mới rưới nước cho Đề Bà Đạt Đa tỉnh lại. Tỉnh lại thì Bà Đề Đạt Đa cũng chưa bỏ được cái vấn đề mà phá tăng. Rồi cùng với 4 vị đó đi khất thực để mà sống. Cái tiếng xấu Đề Bà Đạt Đa hại Phật nè, rồi là phá tăng luân khắp hết dân chúng họ nghe, thành cái lợi dưỡng của Đề Bà Đạt Đa coi như là mất mát rất nhiều. Nhau mất mát nhiều thì bắt đầu là Đề Bà Đạt Đa cùng 4 người bạn của mình đi khất thực để mà sống. Mà đi khất thực như vậy thì Đức Phật khi mà nghe tin thì Đức Phật mới kêu tăng yết ma cấm ăn biệt chúng. Nhớ cái từ ăn biệt chúng là từ 4 vị tỳ kheo trở lên. Biệt chúng là ăn riêng chúng, mà ăn riêng chúng từ 4 vị tỳ kheo trở lên có thể làm những cái tăng sự được. 4 vị đủ thành tăng, có thể quyết định được cái này cái kia, thành đó là Đức Phật cấm ăn biệt chúng. Thì Đức Phật cấm ăn biệt chúng như vậy rồi thì Đề Bà Đạt Đa nói: trên thế gian chưa có một ông giáo chủ nào mà ác bằng ông hoặc Cầu Đạo, bóp cổ ta không cho ta ăn nữa. Tại vì đi khất thực như vậy, bây giờ là ăn biệt chúng giờ không cho nữa. Mới bắt đầu mới là tìm cách để giết Phật, có ác tâm mà giết Phật. Đại chúng nhớ nhiều cái vấn đề mà liên quan đó. Mà nó giết Phật vậy chứ là không có giết được Phật, là không có cái vấn đề mà để giết nữa. Thành nó mới nói là cái từ nó làm thân Phật ra quyết mà thôi, thân Phật ra quyết. Nhưng bao giờ là Phật không còn cái quả mà trả lại cái mạng người. Chứ Bồ Tát với A-La-Hán thì còn cái vấn đề đó nha. Dầu chứng qua A-La-Hán mà cái quả báo người đó phải trả. Mình thấy rất nhiều Ca Lưu Đại Di chẳng hạn, cái vị mà chứng A-La-Hán một trong lục quần tỳ kheo cũng phải trả mạng người. cả mình là ai cũng biết là một Kiền Liên chẳng hạn, cái thần thông đệ nhất như vậy mà rốt cuộc rồi cũng phải trả mạng người, nó bị ngoại đạo nó đánh chết rất nhiều, trong đó cái hàng Bồ Tát đâu cũng vậy. Đức Phật mới là cấm ăn biệt chúng, biệt chúng mới sai ngài Xá Lợi Phất số một Kiền Liên là tăng Yết Ma cho đi nói lỗi của Đề Bà Đạt Đa trong làng, tại vì tỳ kheo không được nói lỗi của tỳ kheo khác trừ tăng Yết Ma. Thì khi mà Đức Phật mới là cho phép tăng làm pháp Yết Ma, sai Xá Lợi Phất đi. Rồi Xá Lợi Phất có làm cái từ chối, con nói sao được, trước chính miệng con cũng là tán thán Đề Bà Đạt Đa, cái sự tu hành Đề Bà Đạt Đa, sau này cũng chính con mà đi quỷ bán Đề Bà Đạt Đa con không làm được. Thì Đức Phật mới hỏi Xá Lợi Phất, hồi trước ông tán thán có đúng không? Nó dạ nó đúng, tại cái lúc mà Đề Bà Đạt Đa còn tốt, rồi giờ này Đề Bà Đạt Đa đã làm ác như vậy rồi, ông tán thán có trúng mà nó cũng trúng. Nó tại vì cái lúc trước là ông nói là cũng trúng, tại bây giờ sau này Đề Bà Đạt Đa phá tăng thì nói lỗi của Đề Bà Đạt Đa, đặng những cái Phật tử kia họ biết rõ Đề Bà Đạt Đa là cái xấu như vậy họ không cúng dường. Cái đó là cách mà chế phục cho hàng tỳ kheo. Ha, đại chúng chỉ nhớ chứ mình đâu có pháp luật, mình đâu có bắt bỏ tù không, mình giết này kia nó không có, mà chính cái đó là cô lập về cái vấn đề cái lợi dưỡng, cái đó là cái chính mà để mà chế phục như hàng tỳ kheo. Thì rốt cuộc là Đề Bà Đạt Đa sau này cuối cùng là Đề Bà Đạt Đa đã ăn năn hối cải, tính về sám hối Đức Phật. Nhưng mà trên đường về thì Đề Bà Đạt Đa đã bệnh qua đời, đã đọa vào cái địa ngục Vô Gián đâu đó. Thì Đề Bà Đạt Đa trong phần tập sự có nói là khi mà một Kiền Liên vì cái tình cảm mà xuống thăm Đề Bà Đạt Đa, thấy cái cảnh khổ Đề Bà Đa chịu dưới địa ngục ở dưới, từ cái trâu nó cài rồi từ bao cái lửa nó móc lên khổ sở vậy. Cái này có tạp sự có nói, rồi mới là hỏi cái cảnh khổ này ông có khổ không. Ông nói cảnh này không có khổ, sướng như là có tứ thiền đó. Rồi mới chịu cái cảnh này chừng nào mà hết cái cảnh này. Ông nói cảnh này chờ khi Đức Thích Ca xuống thế ta rồi nó hết. Thì không ai hiểu gì hết nha, ông chúng muốn hiểu sao nó hiểu đó. Thành là thấy những cái việc làm của Đề Bà Đạt Đa nhiều đời nhiều kiếp quan gia với Đức Phật cũng là từ vô thủy, từ mà con rận con rệp ở trong ấy, từ cái vòng sắt nóng mà khi khởi cái tâm Bồ Tát của tiền thân vô lượng kiếp của Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa này, thì nói vấn đề mà phá tăng cái kiền độ mà phá tăng rất nhiều, nói về cái quá khứ Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa. Thành giờ chúng ta mà nói ai mà có hại có phá rồi, mình nghĩ là chắc cũng trước mình cũng là với người đó cũng nhiều lắm rồi. Thì coi mà cái chuyện tiền thân của Đức Phật Đề Bà Đạt Đa không biết bao nhiêu việc, cho tới khi mà thành Phật mà Đức Phật cũng phải nói rõ ràng, không nhờ Đề Bà Đạt Đa ta không thành bằng sớm như vậy. Trong kinh Pháp Hoa cũng có cái phẩm mà Đề Bà Đạt Đa làm thầy đó, làm thầy của vua. Đó là nó chằng chịt rất nhiều nha. Và bây giờ nó tóm lại hai cái giới nó liên quan. Cái giới thứ 10 là đọc rồi, dịch rồi, cái giới thứ 11 chưa phải không? Giới thứ 11: Nhược tỳ kheo ni, hữu dư tỳ kheo ni quần đảng, nhược nhất, nhược nhị, nhược tam, nhẫn chí, nải chí vô số bỉ tỳ kheo ni ngữ, thị tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ nhữ mạc gián tỳ kheo thử tỳ kheo ni, thử tỳ kheo ni pháp ngữ tỳ kheo ni, luật ngữ tỳ kheo ni, thử tỳ kheo ni sở thuyết ngã đẳng tâm hỷ lạc, thử tỳ kheo ni sở thuyết ngã đẳng nhẫn khả, thị tỳ kheo ni ngữ bỉ tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ mạt tát thị thuyết ngôn tỳ kheo, thử tỳ kheo ni thị pháp ngữ tỳ kheo ni, luật ngữ tỳ kheo ni, Thử tỳ kheo ni sở thuyết ngã đẳng hỷ lạc, hỷ nhạo cũng được nha. Thử tỳ kheo ni sở thuyết ngã đẳng nhẫn khả hà dị cố, thử tỳ kheo ni sở thuyết phi pháp ngữ, phi luật ngữ, đại tỷ mạc dục phá hoại hòa hợp tăng, đương nhạo dục hòa hợp tăng, đại tỷ ưng giữ tăng hòa hợp, quan hỷ bất tránh đồng nhất sư học, như thủy nhũ hợp, ư Phật pháp trung hổ tăng ít an là trụ, thị tỳ kheo ni gián bỉ tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả, thị tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố, nải chí tam gián xả giả thiện, bất xả giả, thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Giới thứ 11, nếu tỳ kheo ni có các nhóm tỳ kheo ni khác, chữ dư nha, quần đảng là một nhóm, một phe đông, hoặc là một người, hoặc là hai người, hoặc là ba người, nhẫn đến vô số người, những tỳ kheo ni kia nói với cái tỳ kheo ni này rằng: này đại tỷ, chị chớ can gián tỳ kheo ni đó, vì tỳ kheo ni đó những cái lời nói ra, những cái lời nói ra của tỳ kheo ni đó là đúng luật, luật ngữ. Những lời của tỳ kheo ni đó nói ra là tâm chúng tôi nó vui thích hỷ lạc, hay là nó dịch sát, hay nó dịch sát cái chữ nè, nó dịch sát cái chữ cho chỗ chúng thấy đó, chớ can gián tỳ kheo ni đó. Rồi kế hai hàng chó nha, vì tỳ kheo ni này, những cái lời pháp của tỳ kheo ni này nói đúng luật, rồi là những lời của tỳ kheo ni này nói ra chúng tôi vui thích, những lời của tỳ kheo ni này nói ra chúng tôi bằng lòng, ngã đẳng nhẫn khả là coi như vừa lòng đó. Những lời của tỳ kheo ni này nói ra là cái chỗ mà là ngữ bằng lòng đó, cái đoạn này, đoạn dưới này, mà tỳ kheo ni kia thì tỳ kheo mà can gián đó, mới nói là: này đại tỷ, chớ có nói như vậy, là chớ có nói là những cái lời nói của tỳ kheo ni này là nó đúng pháp, những lời tỳ kheo ni này nói ra đúng luật, những cái lời của tỳ kheo ni này nói ra chúng tôi ưa thích, những lời của là tỳ kheo ni nói ra chúng tôi bằng lòng. Bởi vì sao? Bởi vì tỳ kheo ni này nói ra những cái lời phi pháp, nói ra những cái lời phi luật. Này đại tỷ, chớ muốn phá hoại hòa hợp tăng, là cùng nhóm, như là cùng nhóm để phá hoại hòa hợp tăng, nên là vui vẻ hòa hợp với tăng, hay là nên cùng với tăng vui vẻ hòa hợp. Này đại tỷ, nên cùng với tăng vui vẻ hòa hợp, chẳng có tranh cãi, vì đồng học một thầy, đồng nhất sư học, đồng học một thầy như nước hòa với sữa. Đối ở trong Phật pháp có thêm cái sự lợi ích an vui mà ở, thì tỳ kheo ni này can gián tỳ kheo ni kia, chữ thời mình đưa lên khi á, là tỳ kheo ni này khi can gián tỳ kheo ni kia, mà tỳ kheo ni kia kiên trì là giữ chắc, kiên trì là gìn giữ chắc chẳng có bỏ, thì tỳ kheo ni này nên ba lần can gián để bỏ cái việc này, nhận đến ba lần can gián bỏ thì tốt, xả giả thiện bỏ thì tốt, còn nếu không bỏ thì tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa, vì ba pháp can gián nên bỏ. Bây giờ dịch về nó suông hơn nha, Tha cái phạm là coi như là đã phạm thì kéo đi này, phạm tăng già bà thi sa. Vì từ cái giới thứ 10 là trở về sau là 3 lần căn gián mới phạm. Chứ là nếu 2 lần chưa phạm thì cách mà phạm ở trong cái giới này là một lần là khi mà yết ma 3 lần rồi mà xong rồi mới là phạm tăng tạng. Còn 2 lần mà xong như vậy là phạm 3 thâu lăng giá này. Nhớ thâu lăng giá với tăng tạng rồi đột kiết la thì phân ra. Mà Đức Phật nó phân bằng cách khi là muốn phá hòa hợp tăng, tăng chưa nhóm chưa gì hết nha, thì trong cách thức mà Đức Phật đưa ra rất là thương ở chúng sanh đi. Hay là khi mà chưa đưa ra tăng thì những người nào mà thân tín hoặc là cha mẹ anh em hay là Phật tử hay là vua chúa, những người nào mà có uy tín có tình cảm với người đó, nói người đó nghe, kêu người đó khuyên trước, khuyên trước kêu đừng phá tăng. Lâu lúc đó là nó không có tội, để đưa ra tăng nó tội. Nhớ đây là khi mà đưa ra tăng rồi mình cố phá tăng cưỡng lại cái sự quyết định của tăng mới tội. Thì trước khi đó Đức Phật mới khuyên những người nào mà thân quen có thể nói, cái cô kia không nghe, cảm tình với cô kia có nghe thì nói là khuyên cô đó bỏ đi. Nếu mà không được rồi bắt đầu mới là những người xuất gia, 2-3 người nào có cảm tình đó nói riêng, nó cái chỗ kín từ 4 người trở lên mới tăng nha. Rồi nếu mà không nghe nữa cuối cùng là bắt đầu anh đưa qua tăng, đưa qua tăng. Mà trước khi mà lên yết ma thì coi như là khuyên bằng cách là cái ban đầu họp chúng nè thì mới là đưa khuyên 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 là trong cái tác tiền phương tiện là cái ban đầu mà không nghe nữa thì mới khuyên khuyên rồi nó thôi cô để tăng chưa tác pháp yết ma cô bỏ đi, chứ để tăng pháp yết ma là phạm tội nặng á, rồi nhất định là không bỏ. Mới yết ma lần thứ nhất do trong tăng cô tỳ kheo ni này tên gì đó phá hòa hợp tăng rồi mà bỏ không, nên những cái lời đó nói ra rồi mới lần thứ nhất mới là khuyên. Bây giờ mới tăng yết ma lần thứ nhất thôi, còn 2 lần nữa mới định tội thì cô nên bỏ đi. Không được thì cái lần thứ hai bắt đầu yết ma lần thứ hai, ấy lần thứ hai rồi cũng khuyên dừng lại khuyên nữa. Không được là cuối cùng yết ma lần thứ ba, mà khi mà tăng nó thành rồi bỏ không bỏ vậy cũng là tăng tàn. Nhớ nha, tại vì căn bản nghiệp đạo thành thủ rồi, có nửa chừng như vậy mà chưa tăng chưa lấy biểu quyết, cái lần thứ ba chưa lấy biểu quyết đâu giờ tôi bỏ, tôi sám hối tôi bỏ thì cái đó là không tính. Còn cái ta hỏi thành không, nó thành rồi, khi mà nó thành rồi nó tu bỏ thì cái việc đó đã xong rồi, cái việc đó xong rồi. Ra thì nhớ đó là 3 lần như vậy mới là cái phạm tăng già bà thi sa. Rồi thậm chí ông tông căn bản có nói thêm gì là nói bây giờ cô đừng phá tăng, vì phá tăng là tội nặng, cô đừng có phá tăng. Bây giờ cô muốn cái gì tôi cho hết á, con muốn xe hơi cũng được, muốn nhà cũng được, muốn đất gì nữa cũng muốn vậy. Đức Phật mới khuyên những cái ông trưởng giả, những cái vua chúa mà có thâm tình và có uy tín với cô đó, hay là có một vị tỳ kheo đó mà trong luật cũng có đó, thậm chí bây giờ thầy muốn cái gì tôi cũng cho hết, thậm chí bây giờ thầy không muốn tu thì giờ thầy ra đời thì cưới vợ tôi sẽ cưới cho thầy, trong luật cũng có đề cập cưới vợ cho thầy, đừng có phá tăng, thì phá tăng nó tội nặng lắm, tổn thương rất nhiều đối với cái vấn đề mà Phật pháp. Nó thậm chí là trong luật ta cũng đưa ra như vậy. Thành cái phá tăng chỉ ở trong yết ma có nói là chúng nhớ nha, chỉ phá chủ động phá chuyển pháp luân tăng là phạm tội nghịch. Nhớ cái chỗ này, chủ động. Còn nếu mà bè đảng phá chuyển pháp luân tăng phạm tội tăng tà mà thôi, chúng tội nghịch. Hay là mày chủ động phá yết ma tăng cũng là phạm tăng tàng với ông tội nghịch. Tội nghịch chỉ mà chủ động. Tại vì khi mà phạm tội nghịch là cái phạm mà cái tội mà rất lớn. Bồ Tát giới có 2 trường hợp không cho thọ Bồ Tát giới. là gì? Một là phạm tội nghịch, hai là thấu tâm bồ đề, là bồ tát giới. Chứ ai cũng thọ giới được, cũng đắc giới, nhưng mà trừ tội nghịch. Hai thành trong luật mới nói thêm á, vào người đó chứng quả A-na-hàm mà mình có giết người đó cũng không phạm tội nghịch nữa. Trong về cái ngũ nghịch, cái thất nghịch á, giết A-la-hán phạm tội nghịch. Nhớ, giết chỉ giết duy nhất A-la-hán là phạm tội nghịch, chứ giết đệ tam quả A-na-hàm không phạm tội nghịch. Giết thầy tổ mình phạm tội nghịch, giết cha mẹ mình phạm tội nghịch mà cha mẹ đẻ, chứ cha mẹ nuôi thì không phạm tội nghịch. Trong luật có phân tích rất kỹ vậy. Đó là đưa ra vấn đề mà ngũ nghịch chứ thất nghịch đó. Hay là nó thất nghịch là chuyển pháp luân tăng, chủ động phá chuyển pháp luân tăng nó phạm tội nghịch. Còn tất cả đều là không phạm tội nghịch. Nắm kỹ vậy đó, nếu mà trong yết ma có phân tích này về cái phần đó. Về hai cái giới phá tăng mà chúng ta học bữa nay, cái này nó cũng khó. Bây giờ nó là phá tăng nó cũng khó chứ không phải dễ nha. Mà phá, bây giờ phá yết ma tăng thì dễ, phá chuyển pháp luân tăng thì giờ nó không có sao mặt pháp, thì không ai xưng làm Phật đó. Cũng khó. Chúng có gì để hỏi không à? Có không? Để cúng dường cho mỗi vị một cái bộ ngũ phần với một cái máy, mà máy nghe nó nhỏ nhỏ vậy, không biết bây giờ mà nghe trong lỗ tai á. Thì trong cái bộ ngũ phần thì chúng ta cũng rất nhiều cái tư liệu trong đó. Thành ra nếu mà chúng muốn học, muốn nghiên cứu nhiều cái về cái vấn đề mà luật á, thì có những cái bộ luật mà đã in ra rõ ràng. Thứ nhất đó là cái bộ Ma Tăng Kỳ, thì nếu mà nó quản luật của chúng ta chỉ có gì, có đầy đủ nhất á là cái quản luật tứ phần, rồi cái ngũ phần thì cũng in ra rồi. Duy nhất là cái bộ thập tụng, rồi cái bộ mà căn bản thiết nhất thiết như mà hộ Tỳ Na Gia của ngài Nghĩa Tịnh, ngài dịch cái đó rất nhiều, mà cái đó là chưa có chỉnh lại, thành chưa có dám in ra. Còn trong cái bản như photo mà tài liệu rất nhiều, tại vì cái bộ đó là bộ cũng là chính xác ở trong luật, nó rất nhiều về cái hợp bằng căn bản. Thì chúng ta mà đọc hết những cái bộ đó thì nó cũng có thể là một cái tư liệu rất dồi dào về luật. Hay những cái bộ mà luật thiện kiến, cái luật thiện kiến, cái đó là cái mà cần để chúng đọc, để chúng ta có một cái số mà tư liệu, tư liệu dồi dào trong vấn đề một phương diện đó. Đằng sau này có đi giảng dạy cái chỗ nào đó, chúng ta có là dẫn chứng ra nó có dồi dào. Nếu có dịp mà học rồi mình đi dạy các nơi cũng phải đọc, đọc nhiều nhiều trong đó, để chúng ta một là dẫn chứng ra nó, hai là những cái bộ này, ví dụ như thầy nói là những cái mà nó hay á, ví dụ như nói về hai giới bất định của tỳ kheo, hai ba giới bất định của tỳ kheo á, hay là mỗi cái bộ nó có hơi cột sâu, và có thể cái có bộ nó hơi mở, mà mình thấy căn cứ cái bộ nào thấy nó cũng có hay. Ví dụ như nói là tất cả trong hệ thống của luật tạng thì không được định tội một vị tỳ kheo nào chưa tự nhận tội. Nhớ, hệ thống của tất cả trong luật hay về luật tạng, từ cái bộ thập tụng Ma Tăng Kỳ hay là ngũ phần, không được quyền kết tội khi vị tỳ kheo đó chưa nhận tội, chưa tự nhận tội mình. Nhà cái luật mà rất là hay. Thì những cái bộ mà Ma Tăng Kỳ, những cái bộ mà căn bản, những cái bộ mà ngũ phần, thêm cái điều phải mít tội tướng. Mít tội tướng là tìm tội, có cơ sở rồi mà đưa cái người đó bí ở trong chân tường, họ chịu, họ mới định tội. Nhớ, đó là trong riêng cái bộ luật tứ phần. Mà luật tứ phần này hơi khác hơn, mới nói rằng là nếu có cái bằng chứng cụ thể của một trụ tính cư sĩ là nêu tội tỳ kheo, có bằng chứng. Nhưng mà người vị tỳ kheo đó không nhận tội thì tăng được quyền là định tội, coi như là bắt tội theo cái trụ tính cư sĩ, giống theo một vị kheo. Mà cái này riêng duy nhất cái bộ tứ phần đó, không đề cập đến mít tổ tướng. Mít tổ tướng là tìm tội nha. À, ví dụ như đó là cái trụ tính cư sĩ kia, nó ông tỳ kheo là thấy ông tỳ kheo đến nhà đó, nói như vậy, ngồi như vậy, làm việc như vậy, hành động như vậy, nhưng mà trình với tăng, rồi tăng nêu cái này ra y như vậy, mà hỏi ông tỳ kheo nó lắc đầu, không có. Có lợi nhà đó, có ngồi đó nhưng không có làm việc đó, nhưng mà trụ tính nói là có, cái cư sĩ báo cáo là có, mà ông này ông cãi, ông nói nhất định không có. Thì những cái bộ kia phải nó kia mà là mít tổ tướng, à phải là tìm. Tìm chừng nào hay là trong luật ta nói ví dụ, ở trong tứ phần nó mà nói thêm cái vụ này nữa. Thứ phần nó giả như cái ông thầy đó, ông nghèo sát sơ để không đi đâu đó, mà tự nhiên ở chung cái phòng nó ta mất tiền. Rồi ông hầu thấy ông mua máy, mua xe, mua đồ này kia đủ thứ hết đó, mà tìm ra cái nguồn tiền không phải là ai thân quyến để mà cho, không ai thân quyến cho, mà ông ăn xài tiền bạc dư giả như vậy, cái nguồn tiền này ở đâu? Thì chắc chắn phải ông ăn, phải ăn cắp của cái ông này. Thì những cái tư liệu như vậy á, những cái điều kiện thì ép ông này phải phạm cái tội trộm. Những cái bộ kia chưa chấp nhận nha. Cái bộ tứ phần đó như vậy. Mà phải nói là cái trụ tính cư sĩ này, tại cư sĩ không được quyền nói lỗi tỳ kheo. Mà tại sao trụ tính này được quyền nói lỗi tỳ kheo, được quyền cử tội mà không được quyền trị tội? Nhớ cư sĩ không được quyền trị tội. Chứ trong luật thì cư sĩ không được quyền nói lỗi tỳ kheo ni, không được quyền nói lỗi. Mà trụ tính này được nói lỗi. Trụ tính này là cái vị mà chứng được vào bốn điều thánh tịnh, là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với Thánh giới là có một niềm tin tuyệt đối, dầu mất thân mạng con mấy. Rồi trong cái tứ phần cũng nói thêm nữa, cái vị này tối thiểu chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, thấp nhất cho tới đệ tam quả A Na Hàm. Tại vì cư sĩ không có chứng được A La Hán. Thì nếu cái người này họ nói là cái nhà lời chân thật đáng tin, không thêm một điều mà không bớt một điều, dầu có hăm dọa họ không có không sợ, dầu có mua chuộc họ cũng không mua chuộc được, thì đó gọi là trụ tính cư sĩ. Nhớ nha, chứ không phải là ai cũng là. Còn mình thường thường là nghe tin là cư sĩ kia nó thương thì nó bớt lại, còn nó ghét thì nó thêm vô, mình cũng tin không được. Không phải nói về cái vấn đề mà trụ tính cư sĩ. À, thì cái đó là cái rất quan trọng đối với vấn đề nhiều cái bộ mà nó mình thấy căn cứ và cái bộ tứ phần cũng hay. À, tại vì tứ phần ta nói cái bà này là trụ tính cư sĩ, chứng từ sơ quả để tam quả Na Hàm, thì cái này đối với cái họ thêm bớt họ không còn mà ái, không còn mà sân, không còn gì trong đó nữa, thiên vị gì hết á, có sao họ nói vậy. Thứ hai là không sợ chết, là mua chuộc cũng được. Nó cái việc này bà nói tôi sẽ giết bà, giết nhất định, không thêm chữ bớt chữ nữa. À, còn nếu thôi bà đừng nói cái này, tôi cho bà 3 tỷ, dầu này cho bao nhiêu cũng không nhận nữa. À, thì những người như vậy mới gọi là trụ tính. Thấy nhớ. Rồi chứ bây giờ mình đừng nghe lời cư sĩ là thương thôi, nó giấu hết, 10 nó một thôi. Còn ghét ra một nó tới 100 lận, thì không tin tưởng vào trong đó. Thì mình thấy những cái bộ nó cũng rất là hay trong đó, và học luật thì nó rất là hay. Rồi mình có cái sự mà sau này có làm việc rồi có định tội người ta là cho nó rõ ràng, nhất là mình học luật mình giữ cho mình, giữ cho mình được rồi đem cái đó để mà mình phổ biến cho người sau. Chứ giờ luật thì bị lệch rất nhiều, hiểu lệch mà hành trì nó lệch, hiểu nó lệch thì hành trì đâu có trúng được. Nhớ, mình cố chấp vào trong đó, dầu có hiểu đúng nhưng mà cố chấp trong trong đó nó cũng hư nữa. Thành nó rất cần, thành nó dạy chúng ta trẻ trẻ với nhau rồi cũng là cố gắng để mà học luật. Một là mình hành trì đối với cái xã hội hiện tại, đang mình biết có học á thì mình dễ cái gì vấn đề gì. vấn đề mà linh động, chứ không thôi là mình bị kẹt vào trong đó giữa xã hội. Cũng như có ông thầy, có chú đệ tử coi như là cũng thích học luật, rồi thích mà ở cái cảnh mà yên để mà học, sợ cảnh ở ngoài nhiễu nhương á. Ai nhiễu nhương như vậy không biết có giữ được không, tốt nghiệp xin đi học luật, ông nó thờ này còn đi học luật nữa, không chịu chứ làm gì, thờ này mà đi học luật, thôi đi học viện rồi học mà bằng cấp này kia nhỏ, cho bây giờ này mà đi học luật. Tại chúng thấy nha, nó cái vị mà lớn đó mà coi như là hòa thượng là mà là quan niệm mà kiểu đó thì đó. Vậy thôi nghĩ là chúng có gì để hỏi nè.
Chúng sanh vô